Ba la mật thứ ba, nhẫn nhục. Từ Tây Tạng, Rupa có nghĩa là nhẫn nhục, kiên nhẫn và khoan dung. Nhẫn nhục được coi là một trong những ba la mật quan trọng nhất, bởi đó là cách đối trị cho một trong những loại độc chất thông thường nhất của tâm: sự sân hận và thù ghét. Cho dù ta từng thực hành hạnh bố thí và trì giới trong một thời gian dài, một cơn giận hay thù ghét dữ dội có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự tích tập các thiện hạnh của ta, tới độ hủy hoại mọi công đức của chúng. Theo Đức Phật, không có gì tệ hại hơn sự thù ghét và không có gì mạnh mẽ hơn hay tốt lành hơn sự nhẫn nhục. Đây là lý do vì sao nhẫn nhục là một thực hành quan trọng đến như thế trên con đường Bồ Tát. Có ba loại nhẫn nhục. Loại nhẫn nhục thứ nhất cốt yếu ở trong việc không dùng cái xấu để đáp trả lại điều xấu ác. Nghĩa là dị oán báo oán khi đối diện với những người hành động sai trái với ta. Loại thứ hai là nhẫn nhục khi đối diện với những thất bại và hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời. Thứ ba là sự can đảm để đối diện và chấp nhận những giáo lý sâu xa về tánh không, sự khoáng đạt hay thái độ rộng mở cần thiết để nỗ lực thấu hiểu chúng, và sự kiên nhẫn trong việc không từ bỏ những giáo lý đó nếu thoạt đầu ta không hiểu. Làm thế nào ta có thể phát triển đầy đủ sự nhẫn nhục để không thù ghét những người ngược đãi ta? Ta phải thay đổi thái độ của ta. Khi ta lý luận và phân tích tình huống, những luận cứ khác nhau có thể giúp ta thực hiện điều này. Luận cứ thứ nhất là có lẽ những người như thế không làm chủ được bản thân. Những nguyên nhân và hoàn cảnh khác nhau có thể mang lại cho họ cảm tưởng là họ phải làm như họ đã làm. Những người chịu ảnh hưởng của sự sân hận hay thù ghét thì rất giống những người chịu sự tác động của rượu. Ta không quá chú tâm đến những gì các người say nói hay làm. Tương tự như vậy, ta không nên mạnh mẽ phản ứng lại những lời lẽ hay hành động của một người sân hận. Hơn nữa, như các hiện tượng trong tâm, sân hận và bi mẫn có quan hệ hỗ tương. Phật giáo xếp hai cảm xúc này trong cùng một phạm trù. Khi ta đối diện với một kinh nghiệm không vừa ý, ta có thể có hai phản ứng thuộc về cảm xúc, đó là giận dữ hay bi mẫn. Khi có người chọc giận ta, ta phản ứng bằng sự giận dữ. Tuy nhiên, nếu ta trực tiếp liên hệ với nguyên nhân của sự cáu giận của ta, tức là cảm giác không vừa ý được kinh nghiệm và kết hợp với nó, thay vào đó ta sẽ bắt đầu cảm thấy bi mẫn, bởi ta hiểu được rằng người làm ta đau khổ không thực sự muốn như thế. Một cách hợp lý, điều thúc đẩy người nào đó làm hại ta chính là sự vô minh, nỗi khổ, những sợ hãi và lo âu của họ. Không có những nguyên nhân như thế, người đó không có lý do gì để cố gắng làm hại ta. Thay vì đổ lỗi cho họ, ta hãy đổ lỗi cho những cảm xúc tiêu cực, sự phiền não, mê lầm và nỗi khổ là những nguyên nhân thật sự của hành vi của người ấy. Hãy giận dữ sự sân hận hơn là giận người, chỉ là phương tiện biểu lộ của sân hận. Từ diễn cảnh này, ta có thêm lý do để cảm nhận lòng bi mẫn hơn là để phản ứng bằng sự thù ghét hay sân giận đối với những người chọc tức hay tấn công ta. Khi xem xét cơ cấu nghiệp lực liên quan tới tình huống đặc biệt nào đó, ta tìm thấy lý do thứ hai để không phản ứng bằng sự sân hận. Nếu ta hiểu luật nhân quả, ta có thể dễ dàng chấp nhận những hoàn cảnh xấu phát sinh trong cuộc đời ta, ngay cả khi chúng hoàn toàn đau khổ, bởi ta hiểu rằng những gì xảy ra cho ta là kết quả của những hành động tương tự mà ta đã làm trong một đời trước. Trong một đời trong quá khứ, hẳn là ta đã làm hại người đó, là người đang gây ra cho ta những vấn đề hay mong muốn điều xấu cho ta. Đau khổ của ta là nghiệp quả của riêng ta. Như thế, vì sao lại sân hận người đó, nếu họ chỉ là khí cụ của nghiệp của ta. Nếu ta phản ứng bằng sự sân hận, ta chỉ tích tập thêm nghiệp xấu, là điều sẽ nhân bội những hoàn cảnh tương tự mà ta sẽ gặp trong tương lai. Trái lại, nếu ta nuôi dưỡng sự nhẫn nhục, nghiệp tiêu cực của ta sẽ tan biến. Vì thế, thái độ nhẫn nhục khôn ngoan hơn thái độ sân hận. Nhẫn nhục trợ giúp cho mọi người có liên quan và chuyển hóa nghiệp tiêu cực của ta thành nghiệp tích cực. Luận cư thứ ba là không nên quy trách nhiệm cho người có vẻ là nguyên nhân của một hoàn cảnh bất lợi. Giả sử như có người ném đá vào ta, vì sao ta giận người ném đá mà không giận viên đá? Ta nên giận tâm và thân ta. Thật vậy, không có thân và tâm, ta không cảm thấy đau khổ. Tất cả những yếu tố này kết hợp khiến cho ta kinh nghiệm đau khổ. Tâm ta, thân ta, viên đá và người ném đá, cũng như sự giận dữ và sự khổ não của họ. Tại sao chỉ giận người ấy? Lý do thứ tư để không nhượng bộ sự sân hận là hiểu rằng không những không hề làm hại ta, người đó còn thực sự giúp đỡ ta. Người ấy đang cho ta cơ hội để thực hành nhẫn nhục và vì thế tịnh hóa nghiệp tiêu cực của ta. Cuối cùng, sự tuần tự tịnh hóa này sẽ cho phép ta đạt được giác ngộ. Trong thực tế, sự ác ý ở bề ngoài của người đó cho ta một cơ hội quý báu để tu tập, và thay vì bực tức thì ta nên biết ơn họ. Khi Đức Phật ban những giáo lý đầu tiên của Ngài tại Sanat, vườn Lộc Uyển, và Kiều Trần Như là đệ tử đầu tiên của Ngài hiểu được giáo lý ấy và trở thành một A-la-hán. Khi những đệ tử khác hỏi lý do của việc này, Đức Phật đã thuật lại cho họ câu chuyện sau. Thuở xa xưa, trong một đời trước của ta là một Rishi, một ẩn sĩ có tên là Kasantivadin, người thích nhẫn nhục. Ta trải đời mình trong việc thiền định ở một khu rừng thưa tuyệt đẹp. Một hôm, một vị vua đầy quyền lực đến cắm trại ở đó cùng tất cả các hoàng hậu, thượng thư và đoàn tùy tùng của vua. Nhà vua đi săn và các hoàng hậu bắt đầu nhặt hoa và trái cây. Họ bắt gặp khu rừng thưa nơi ta đang thiền định, tặng ta ít món cúng dường, ngồi xuống quanh ta và nghe ta nói. Khi nhà vua đi săn trở về, ông thấy những căn lều trống không, tất cả những bà vợ của ông đã biến mất. Nhà vua đi tìm và thấy họ đang ngồi quanh ta. Vua vô cùng giận dữ nghĩ rằng, người này là ai mà dành trọn sự chú tâm của tất cả các bà vợ của ta? Nhà vua la hét ta, mi đang làm gì? Mi tên gì? Tại sao mi cướp các bà vợ của ta? Ta trả lời, tôi chẳng làm gì hết, họ đến với tôi một cách tự nhiên. Tên tôi là Kasantivadin, người thích nhẫn nhục. Nghe những lời này, cơn giận của nhà vua tăng lên dữ dội. Mi nhẫn nhục, để xem mi nhẫn nhục tới mức độ nào. Nhà vua dùng gươm chặt đứt một chân của ta, rồi hỏi, mi còn nhẫn nhục không? Mi không sân hận ta chứ? Ta trả lời, không, tôi không giận, tôi rất hạnh phúc. Thế rồi nhà vua lần lượt chặt đứt tứ chi của ta. Ta chỉ nói với nhà vua, không những tôi không giận dữ, mà trái lại tôi nghĩ rằng Ngài đang giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngài đang chuyển hóa tôi, khiến tôi sẽ đạt được sự toàn giác vô cùng nhanh chóng. Vì thế tôi thực hiện lời cầu nguyện sau đây. Khi tôi thành Phật, tôi nguyện rằng Ngài sẽ là người đầu tiên tiêu diệt được sự mê lầm và vô minh. Theo cách này, tôi cũng sẽ chuyển hóa Ngài thành một người hoàn toàn giác ngộ. Nhiều đời sau này, nhờ lời nguyện này, người này đã trở thành người đầu tiên trong các đệ tử của ta đạt được chứng ngộ. Một luận cứ khác ủng hộ việc không nên phản ứng bằng sự sân hận khiến ta khảo sát xem vì sao ta phản ứng bằng sự sân hận. Chính xác là ta đang tìm kiếm điều gì? Ta có muốn làm người khác không vui, làm người đó đau khổ? Nếu đúng như vậy, đâu là điều tệ hại nhất mà ta có thể làm cho anh ta? Giết hắn ư? Nếu đây là điều ta theo đuổi, tất cả những điều ta đang làm là tiến đến gần giờ chết của anh ta thêm một chút. Dù thế nào chăng nữa, một ngày nào đó anh ta sẽ phải chết. Khi ta giết một người nào đó, ta phải chịu ác nghiệp được kết hợp với hành động này. Nếu ta không giết anh ta sẽ chết theo quy luật. Với sự nhẫn nhục, ta là người chiến thắng. Hơn nữa, nếu ta muốn anh ta phải chịu đau khổ, thì không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta sẽ đau khổ. Anh ta là người sẽ phải chịu mọi ác nghiệp được kết hợp với hành động của anh ta. Mặc dù thế, sự thù ghét hay sân hận ném anh ta vào một trạng thái bực dọc. Sự thù ghét và sân hận thiêu đốt nội tâm bạn và mang lại cho bạn sự đau khổ lớn lao. Vì thế, nhẫn nhục là một phương pháp khôn ngoan hơn. Khi ta khảo sát nguyên nhân chính gây ra sự sân hận và thù ghét, cảm thấy bị tổn thương hay bị đe dọa bởi người nào đó, ta nhận ra rằng việc nuôi dưỡng sự sân hận cho tới khi nó trở thành sự thù ghét không làm dịu bớt sự tổn thương. Việc ôm giữ sự thù ghét cũng làm tổn thương, vì thế tốt nhất là nên tha thứ. Đây là một vài trong vô số luận cứ có thể giúp ta điều phục sự sân hận và tuân thủ một thái độ kiên nhẫn. Một Bồ Tát cao cấp không cần đến những lý luận hợp lý như thế nữa, bởi Ngài thoát khỏi sân hận một cách tự nhiên. Nhưng đối với chúng ta là những kẻ vẫn còn là đối tượng của sự mất kiên nhẫn, cáu giận, sân hận và thù ghét, tốt nhất là ta nên thường xuyên nhớ lại mọi lý do tốt lành khiến ta phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục thứ hai là loại mà ta phát triển để đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời. Khi ta bắt đầu một con đường tâm linh, rất có thể là ta sẽ gặp nhiều trở ngại. Nếu ta bị bệnh nặng, ta đồng ý trải qua một cuộc giải phẫu hay một cách điều trị vất vả, bởi ta hiểu rằng đó là một điều ít xấu hơn khiến ta tránh được một cái xấu lớn hơn. Ta phải biểu lộ sự nhẫn nhục tương tự, sự xác tín tương tự để nhẫn chịu những khó khăn mà ta gặp trên con đường của ta khi ta muốn chữa lành những đau khổ của sinh tử. Hãy hành xử như những chiến sĩ dũng cảm, người có thể đương đầu với một nguy hiểm lớn lao hay một kẻ thù hung ác, được coi là gan dạ và dũng cảm. Bằng cách cam kết với giáo pháp, ta đang thật sự dấn mình vào một cuộc chiến đấu với sự tệ hại nhất của ta và những kẻ thù mạnh mẽ nhất. Những cảm xúc tiêu cực của ta là những điều từng gây ra cho ta rất nhiều đau khổ và từng giam giữ ta trong sự chuyên chế của chúng từ vô thủy cho tới ngày nay. Nếu ta cố gắng đè bẹp những kẻ thù như thế, ta sẽ trở thành những người chiến thắng vĩnh viễn. Một nỗ lực như thế đòi hỏi ta phải sẵn sàng để đón nhận mọi thách thức và khó khăn. Loại nhẫn nhục thứ ba nằm ở việc kiên trì với sự nghiên cứu, lắng nghe và học tập cho tới khi ta thấu hiểu chân lý. Việc thấu suốt giáo lý sâu xa đòi hỏi ta phải có sự nhẫn nhục. Ta nên xác tín rằng sau này ta sẽ hiểu những gì hiện nay ta không hiểu và kiên trì trong những nỗ lực của ta. Hoàn toàn thấu hiểu những phương tiện sâu xa nhất của triết học Phật giáo là một điều vĩ đại phi thường đến nỗi ta không nên hy vọng là mình thành tựu điều đó tức thì. Ta phải kiên nhẫn, làm việc cực lực, biểu lộ sự quan tâm to lớn và kiên trì trong việc thiền định, và từng chút một sự hiểu biết này sẽ phát triển. Đừng mất kiên nhẫn, chớ mất can đảm, đừng đóng chặt tâm bạn khi nghĩ rằng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được triết học về tánh không. Bồ đề tâm tối thượng, pháp thân, tánh không, chân lý tuyệt đối là những ý niệm khó nắm bắt. Trong thực tế, chúng vượt quá sự lãnh hội, và quả thực đó là lý do tại sao chúng quá khó hiểu nên ta không thể quen thuộc với các ý niệm. Nếu ta không thể tìm ra cách phân loại điều gì đó trong phạm trù này hay phạm trù khác, ta hoàn toàn không thể hiểu được nó. Bởi bản tánh tối thượng siêu vượt mọi phạm trù và ý niệm nên không có cách nào để hiểu được nó. Chừng nào ta vẫn còn hy vọng hiểu được điều gì đó mà ta có thể nắm giữ và sắp xếp một cách ngăn nắp trong một ngăn kéo của tâm ta, thì ta vẫn chưa thấu hiểu được các giáo lý. Ta cần có rất nhiều kiên nhẫn để phát triển một tâm thức vô cùng khoáng đạt, và điều sẽ mang lại cho ta con đường dẫn tới mức độ hiểu biết này. Ba la mật thứ tư: tinh tấn. Tishondaru thường được dịch là tinh tấn. Tuy nhiên, trong văn cảnh của Phật giáo, thuật ngữ này có ý nghĩa rộng hơn nhiều. Nó không chỉ hàm ý sử dụng nỗ lực và cần cù, mà còn là cảm nhận sự thích thú và nhiệt tâm đối với các thiện hạnh. Tinh tấn là một điều trọng yếu. Ta có thể rộng lượng, đức hạnh, tuân giữ giới luật và ngay cả nhẫn nhục, nhưng thiếu tinh tấn thì ta không thể giúp đỡ được gì cho người khác. Sự tinh tấn, thích thú và niềm vui nơi các thiện hạnh thì giống như động cơ của những ba la mật khác. Khi được kết hợp với tinh tấn, chúng trở nên hữu hiệu và mạnh mẽ. Tinh tấn cũng chính là sự đối nghịch của lười biếng. Tinh tấn có nghĩa là dứt bỏ sự lười biếng. Có ba loại lười biếng. Một, thứ nhất là sự thiếu hoạt động, trì trệ. Tất cả chúng ta đều có một danh sách những việc mà ta trì hoãn tới ngày mai. Điều đó được gọi là lê lô trong tiếng Tây Tạng, biểu thị một khuynh hướng mạnh mẽ về sự lười biếng, ngủ muộn, ngủ trưa và đắm mình trong sự giải trí, sao lãng và tiện nghi tầm thường hàng ngày. Những người lười biếng này thích thú mọi sự tiêu cực hay trung tính, bê tha quá mức, họ luôn luôn tìm cách để không làm những điều họ nên làm. Cách đối trị cho loại lười biếng này là sự tỉnh giác về lẽ vô thường, bản tánh nhất thời của các sự vật, sự ngắn ngủi của cuộc đời và sự sắp xảy ra của cái chết là điều có thể tấn công ta bất kỳ lúc nào. Nếu ta không muốn bị tấn công bởi sự khổ não và hối tiếc khi đối diện với cái chết, thì ta nên tiến bộ trong sự phát triển tâm linh của ta và bắt đầu thực hành mà không chậm trễ. Nếu ta liên tục trì hoãn các sự việc, ta đang có nguy cơ giống như nhà sư trong câu chuyện sau đây. Một nhà sư Tây Tạng có một người bạn thuộc loại tinh linh mà gọi là Tham Trang trong tiếng Tây Tạng. Những yêu tinh có màu sắc đen sẫm và rất nhiều lông này chỉ có một chân và thích chơi xúc sắc. Người ta nói rằng để kết bạn với một Tham Trang, ta nên đi tới một nơi có ba con sông hội tụ, gieo xúc sắc và lặp lại: tôi thắng, Tham Trang thua. Cho tới khi Tham Trang bị cám dỗ quá mạnh mẽ, nó đưa bàn tay to lớn và lông lá của mình ra và nói: không, tôi không thua, đưa cho tôi viên xúc sắc. Khi đó ta phải nắm lấy tay nó và nói: tôi không để bạn đi, trừ phi bạn trở thành bạn của tôi. Như thế, một Tham Trang và nhà sư này đã trở thành bạn hữu. Họ sống với nhau trong tu viện. Tham Trang mang lại cho nhà sư mọi sự ông muốn. Nhà sư sống rất sung sướng trong sự xa hoa. Mặc dù ông biết rất rõ rằng ông nên thực hành, nhưng ông luôn luôn trì hoãn điều đó. Ông bảo Tham Trang: chắc chắn là hiện nay tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi phải thực hành để chuẩn bị cho cái chết. Hãy cảnh báo cho tôi ngay khi bạn thấy cái chết của tôi đang đến gần. Tham Trang đồng ý. Năm tháng trôi qua, cho tới một hôm, Tham Trang nói với người bạn: Lạt Ma, ngài có nhận ra là tóc ngài đã ngả sang màu xám? Nhà sư trả lời: dĩ nhiên là tóc ta màu xám, ta đang già đi. Tham Trang bỏ đi, nghĩ rằng mọi sự đều tốt đẹp, ông ấy biết rõ. Vài năm sau, Tham Trang nói với nhà sư: Lạt Ma, ông đang rụng răng. Nhà sư đáp: dĩ nhiên,
ta đang rụng răng, ta già rồi.
Thẹp ràng nghĩ, nếu ông ấy biết điều này thì mọi sự tốt đẹp. Một hôm, Thẹp ràng báo cho người bạn của mình rằng ngày mai ông ta sẽ chết. Nhà sư tức giận và đến gần người bạn.
Sao bạn không bảo tôi sớm hơn? Tôi đã yêu cầu bạn cảnh báo cho tôi.
Thẹp ràng trả lời.
Nhưng tôi đã cảnh báo ông về gánh nặng thời gian. Trước tiên tôi nói với ông rằng tóc ông đang ngả sang màu xám. Ông nói với tôi rằng ông đang già đi, vì thế tôi nghĩ là ông đã hiểu. Sau đó tôi nói với ông là răng ông đang rụng. Và một lần nữa ông nói với tôi rằng ông biết thế. Tôi đã cảnh báo ông nhiều lần.
Lần này thì nhà sư vô cùng lo lắng. Nhưng bây giờ thì ông ta có thể làm được gì với quá ít thời gian còn lại?
Loại lười biếng này thật nguy hiểm bởi những ảo tưởng ru chúng ta vào một cảm giác an toàn.
Chúng ta thật sự tin rằng ta sắp làm tất cả những gì ta nên làm, nhưng vì lý do này hay lý do khác, ta luôn luôn lần lữa. Để tránh rơi vào chiếc bẫy này, ta phải khơi dậy sự tinh tấn của mình.
Shantideva đã nói như thế này khi bàn về chủ đề.
Ta phản ứng nhanh chóng ra sao khi một con rắn bất thần rơi vào lòng ta?
Hãy chống cự lại sự lười biếng và uể oải với nhiệt tâm sôi nổi trước khi nó chui vào lòng ta.
Hãy thực hành một cách tinh tấn ngay khi ta có thể và biết rằng đồng hồ đang gõ nhịp.
2. Loại lười biếng thứ hai là mất can đảm.
Điều này xảy ra khi ta nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một Bồ Tát, đạt được giác ngộ hay giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ. Tại sao tôi lo lắng về tất cả những điều đó khi tôi không thể giải quyết những vấn đề của chính mình? Tôi có những vấn đề của tôi, làm sao tôi có thể giải quyết mọi sai trái trong thế giới?
Những tư tưởng như thế khiến ta lười biếng. Tầm rộng lớn của công việc làm ta tê liệt. Mọi sự dường như quá khó khăn. Để chống lại loại lười biếng này, hãy nhớ rằng chẳng có lý do gì để mất can đảm. Thật ra, tất cả chúng sinh cho tới sinh vật bé nhất trong các côn trùng đều có Phật tánh. Nếu ta thật sự làm hết sức mình thì mọi sự đều có thể. Ngay cả việc đạt được điều quý báu và cao cả nhất trong các mục tiêu, đó là sự giác ngộ.
3. Loại lười biếng thứ ba là sự sao lãng. Đây là việc sử dụng toàn bộ thời gian của mình vào những công việc ít quan trọng hay không quan trọng. Ta cho những mục tiêu sai lầm được quyền ưu tiên. Ta sử dụng quá nhiều thời gian vào những việc lạc vặt và không đủ thời gian cho những điều cần thiết. Lúc nào cũng hết sức bận rộn, ta chạy quanh như những con gà mất đầu, chẳng làm điều gì đáng kể.
Một số lạc ma gọi lười biếng đầu tiên là lười biếng theo kiểu Ấn Độ, và loại lười biếng cuối cùng là lười biếng theo kiểu Tây Phương. Ở Ấn Độ, người ta nằm trong cái võng dưới một cây đa khổng lồ và ngủ gà ngủ gật. Một cái radio đặt ở bên tai, thỉnh thoảng tỉnh dậy để gọi một tách trà nhỏ bằng đất mà người ta dễ dàng ném đi khi đã uống xong.
Ở Tây Phương, người ta thường xuyên bận rộn, nhưng trong hầu hết thời gian họ không chú tâm đến điều gì thật sự quan trọng. Hầu như ai cũng cần có một cuộc hẹn để gặp vợ, chồng hay con cái của mình. Họ vô cùng bận rộn, nhưng không nhất thiết là tinh tấn. Để tránh loại lười biếng này, ta phải sắp xếp những việc ưu tiên và chọn xem loại hoạt động nào là thật sự cần yếu để giải quyết những vấn đề của ta, hay hoạt động nào không phải là nguồn mạch mang đến thêm đau khổ và buồn chán.
Gabobha chia sự tinh tấn thành ba loại.
1. Tinh tấn như một áo giáp.
2. Tinh tấn được áp dụng cho việc hoạt động. Và 3. Tinh tấn vô bờ.
Tinh tấn tương tự như một áo giáp là sức mạnh động lực của ta. Đây là lời trình bày nói lên ý hướng của ta. Từ nay trở đi,
tôi sẽ không bao giờ ngừng làm việc hay thực hành cho tới khi tôi đưa tất cả chúng sinh tới chỗ hoàn toàn giải thoát khỏi mọi đau khổ. Trước hết, tôi sẽ tịnh hóa bản thân. Sau đó, tôi sẽ thực hành 6 ba la mật và thiền định là những điều sẽ chuẩn bị cho tôi để cứu giúp tất cả chúng sinh. Theo cách loại suy, loại tinh tấn này được gọi là một áo giáp. Trong quá khứ, nhờ có áo giáp mà các chiến sĩ có thể lao vào trận chiến đấu mà không bị ngăn cản hay bị thương tích. Cùng cách đó, nếu ta mặc áo giáp tinh tấn, nếu động lực của ta vô cùng mạnh mẽ, thì không trở ngại nào bất kỳ điều gì có thể ngăn cản ta. Với loại tinh tấn đầu tiên này, ta chuẩn bị đương đầu với những thách thức đang chờ đợi ta. Theo cách thế thông thường, ta phản ứng phù hợp với những trông đợi của ta. Nếu ta hy vọng mọi sự dễ dàng và dễ chịu, những khó khăn nhỏ bé nhất làm ta mất can đảm. Trái lại, nếu ta biết rằng có những khó khăn và nhiều trở ngại to lớn ở phía trước, ta sẽ không mất can đảm bởi vấn đề đầu tiên mà ta gặp. Những khó khăn dường như nhỏ bé bởi ta đã nghĩ rằng chúng tệ hại hơn. Điều này áp dụng cho mọi tình huống trong cuộc đời. Ta thường trông đợi quá nhiều ở những hoàn cảnh và con người cùng những kết quả. Trái lại, nếu ta không có sự trông đợi đặc biệt nào, sự kiện tốt lành nhỏ bé nhất cũng sẽ làm ta sung sướng. Khi đó, một lời nói đơn giản, dễ thương, không được trông đợi là một nguồn mạch của sự hỷ lạc, bởi nó làm ta ngạc nhiên một cách thú vị. Khoác áo giáp tinh tấn là một cách thế thích hợp để chuẩn bị cho bản thân ta. Điều tối thiểu ta có thể nói là trở thành một Bồ Tát, nỗ lực giúp đỡ bản thân và tất cả chúng sinh tràn ngập không gian, đạt được hạnh phúc to lớn nhất. Đó là sự giác ngộ, thì không phải là một công việc dễ dàng. Đó là một mục tiêu lớn lao, cao quý và vĩ đại. Ta phải chuẩn bị bản thân để đương đầu với đủ mọi vấn đề lớn và nhỏ mà không hề mất can đảm. Vì thế, rất cần phải mặc áo giáp tinh tấn đó. Loại tinh tấn thứ hai là tinh tấn được áp dụng, và loại tinh tấn này đi vào ba lãnh vực lớn. Một, công việc đầu tiên của ta là chuyên chú tiệt trừ những độc chất trong tâm. Những cảm xúc tiêu cực này, tham, sân, si, mạng, kiêu ngạo, đố, ganh tị, vân vân, là những kẻ thù truyền kiếp của ta, là những kẻ từ đời này sang đời khác đã gây cho ta và vẫn gây cho ta nỗi đau đớn và khốn khổ. Mọi nỗ lực của ta phải được nhắm vào mục tiêu đó. Nó được tiến hành ra sao? Gebo Ba đưa ra ví dụ sau đây. Giả sử bạn đang đi và cầm một cái tô đầy những hạt mè, theo sau là một người đe dọa là sẽ đâm thủng người bạn bằng một lưỡi gươm nếu bạn để rơi một hạt mè. Trong tình huống như thế, bạn có đi với sự hoàn toàn tập trung, hết sức cẩn trọng để không làm rơi vật gì? Ta cần có sự tập trung và chú tâm ở cùng mức độ như thế để chiến đấu với những độc chất của tâm ta, bởi chúng là những kẻ thù nguy hiểm và mạnh mẽ nhất của ta. Gebo Ba liệt kê 5 phẩm tính tiêu biểu cho sự tấn công của ta. Ta phải kiên quyết và kiên định, không kiêu mạn, tràn đầy lòng kính ngưỡng, không thể lay chuyển, và ta phải không bao giờ quay lui. Kiên quyết và kiên định trong cách tiếp cận của ta giúp ta tiến bộ trong sự thực hành và không từ bỏ nó. Điều đó có nghĩa là thực hành một cách đều đặn, chuyên tâm tới nó mỗi ngày. Sự kiên nhẫn như thế khiến ta không bị ảnh hưởng bởi sự thất vọng và sao lãng. Ta không nên coi việc thực hành của ta như cái gì ở bên ngoài, nghĩ rằng ta xuất sắc hơn những người khác và phát triển sự kiêu mạn. Ta chỉ đang làm điều ta nên làm, những gì ta đã quyết định là điều tốt nhất để làm đối với ta cũng như đối với những người khác, và ta hoàn thành hứa nguyện của ta. Không có lý do gì để cảm thấy kiêu ngạo về điều đó. Hãy cẩn trọng kẻ bị rơi vào chiếc bẫy của độc chất, tức trong tâm xấu xa nhất này. Lòng kính ngưỡng cho phép ta chịu đựng với sự hỷ lạc nhiệt tâm và thích thú. Hơn nữa, ta phải an trụ, không thể bị lay chuyển. Không khó khăn, đau khổ, rối loạn trong tâm thức nào có thể làm ta sao lãng khỏi mục tiêu. Ta chỉ tiếp tục và không bao giờ quay lui, dù bất kỳ trở lực nào hay dù bất kỳ ai cố gắng ngăn cản ta. Ta không nên để tâm tới, cho dù mọi sự quanh ta dường như sụp đổ, không điều gì làm ta mất can đảm. Trong khi trông chờ các chướng ngại, ta không nên cảm thấy ngã lòng khi chúng xuất hiện. 2. Phạm vi thứ hai mà ta nên chuyên tâm là sự tích tập công đức. 3. Phạm vi thứ ba là phạm vi của sự tinh tấn được áp dụng để làm lợi lạc chúng sinh. Hai phạm vi này được nối kết với nhau. Nếu ta chuyên tâm với sự tinh tấn để làm lợi lạc chúng sinh, thì chắc chắn là ta sẽ tích tập công đức. Ta cũng nên khuyến khích người khác hành động tương tự, không chỉ để làm việc không ngừng, mà còn để duy trì một thái độ tích cực và thực hành với sự hỷ lạc. Loại tinh tấn cuối cùng là một năng lực vô bờ đưa hai tinh tấn trên đến sự thành tựu. Ta không nên tự thỏa mãn, ta phải đi thẳng tới mục đích, chứng ngộ mục tiêu tối thượng, sự toàn giác, và đưa tất cả chúng sinh tới trạng thái đó. Trên đường đi của ta, ta có thể kinh nghiệm những trạng thái hỷ lạc, gặp gỡ những bậc linh thánh, đi vào những loại thiền định khác nhau, và tiến bộ qua những hùm mi, tức địa khác nhau. Nhưng ta không nên dừng lại ở bất kỳ nơi nào trong những kinh nghiệm này, bởi không kinh nghiệm nào trong đó là mục tiêu tối thượng mà ta nhắm đến. Mục tiêu của ta là điều cao cả nhất trong các thành tựu, sự giác ngộ viên mãn. Sự tinh tấn vô bờ này là một hình thức của sự ganh đua, nhưng không ở trong ý nghĩa thông thường. Thường thì ta ganh đua với các đối thủ để xác định mức độ của họ và nỗ lực để tốt hơn họ. Nếu họ chỉ ở mức độ trung bình, ta sẽ nỗ lực đủ để tốt hơn họ một chút. Trong khi ở trong trường hợp này, ta không nhìn quanh. Ta tranh đua với chính mình. Ta hoàn toàn tập trung vào mục tiêu của ta và làm mọi sự ta có thể để đạt được mục tiêu đó. Tinh tấn cũng nên được tịnh hóa để trở thành một ba la mật. Nhờ sự tịnh hóa, ta có ý định hòa trộn mọi sự ta làm, kể cả việc thực hành một cách tinh tấn với sự thấu suốt chân tánh của mọi sự. Điều đó có nghĩa là nhìn sự tinh tấn của ta như Sunyata, tánh không, và có thể kết hợp sự thấu suốt này với nguyện ước của lòng bi mẫn. Tánh không là chân tánh. Ta nên nhận ra Sunyata như chân tánh của mọi sự, như sự tương thuộc, và đồng thời luôn luôn được cảm hứng bởi lòng bi mẫn. Khi thực hành theo cách này, tinh tấn đạt tới mức độ cao nhất của nó và có thể được gọi là tinh tấn ba la mật. Thêm nữa, kết quả sự tinh tấn của ta có thể được nhân bội lên nhờ phương tiện thiện xảo của sự hồi hướng. Nếu ta thực hành với chút ít tinh tấn nhưng với thái độ đúng đắn và sự hiểu biết, và nếu ta hồi hướng thực hành của ta với một tâm thức thuần tịnh, khi đó kết quả được nhân bội lên và có thể trở nên rất lớn lao. Thực hành với sự tinh tấn cho phép ta nhanh chóng đạt tới giác ngộ. Đây là kết quả tối thượng. Nghiệp quả tức thì, nhất thời sẽ khiến cho ta thành tựu cùng với việc thành công tất cả những gì ta ước muốn, chừng nào ta còn ở trong sanh tử.